南无本师尊，南无你阿婆，南无本师尊。
Trong đạo tràng Pháp Hoa của chúng ta đó là có một cái truyền thống tu gia hạnh 21 ngày kể từ ngày 17 tháng 11, tức là ngày vía của Đức Phật Di Đà, và cho đến cái ngày mùng 8 tháng Chạp, tức là ngày thành đạo của Đức Phật Thích Ca. Tại sao mà ta chọn cái ngày này? Là vì theo cái truyền thống của Phật giáo từ Kinh Nguyên Thủy mà sang tới Kinh Đại Thừa thì đều có ghi nhận Đức Phật Thích Ca Ngài ngồi ở tại cội Bồ Đề suốt 21 ngày. Trong vòng 21 ngày đó đó mà Ngài thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên chúng ta tu theo Kinh Pháp Hoa, tức là con đường làm Phật, là đi theo con đường của Đức Phật. Cho nên chúng ta cũng chọn 21 ngày cuối năm để mà chúng ta tu. Thứ hai là vì ở trong Kinh Pháp Hoa đó thì Phổ Hiền Bồ Tát, tất cả các Phật tử biết là Phổ Hiền Bồ Tát Ngài có một cái nguyện là ủng hộ cho người trì Kinh Pháp Hoa, tu theo Kinh Pháp Hoa sau khi mà Đức Phật diệt độ. Đức Phật diệt độ tức Đức Phật không có trên thế giới này. Cho nên lúc đó thì Ngài Phổ Hiền Bồ Tát Ngài có một cái nguyện là nếu ai tu theo Kinh Pháp Hoa mà thực hiện 21 ngày gọi là tu gia hạnh thì Ngài sẽ hiện thân ra mà Ngài giúp cho chúng ta để đắc đạo. Thì Ngài hiện thân ra đó là nó có ba trường hợp. Cho nên trường hợp thứ nhất đó, mà người tu theo Kinh Pháp Hoa mà gặp nhiều cái chướng duyên, người ta gọi là ma chướng. Thì ma chướng thì ở trong này chúng ta có một cái là nội ma và ngoại ma. Đây là cái điều mà quan trọng nhất ta phải biết. Tức là nội ma và ngoại ma. Nội ma tức là ma ở trong lòng chúng ta. Mà chỗ này là khi Đức Phật vào Niết Bàn thì thiên ma có tới mà thưa với Đức Phật. Khi Ngài còn tại thế thì tôi không làm gì được Ngài. Nhưng mà khi Ngài vào Niết Bàn rồi đó thì tôi sẽ cho con của tôi, tức là ma con đó, hiện thân làm tứ chúng, tức là tăng ni và Phật tử. Cho nên đó, người đi xuất gia ta gọi là tăng hay là ni, người tại gia ta gọi là Phật tử, nam cư sĩ hay nữ cư sĩ. Thì những người này đó, cái thân là thầy tu, cái thân là Phật tử, nhưng mà không khéo thì bị ác ma đã đầu độc chúng ta, cho nên biến chúng ta trở thành con của ma này. Cho nên đây là cái điều rất là nguy hiểm. Tức là con của ma, ta nói ta tu nhưng mà ta làm con của ma. Cho nên cái người tu đi xuất gia mà quý vị thấy họ còn tham, Còn nhiều ham muốn quá thì chúng ta biết đây là bị ma đột nhập vào rồi. Cái xác ở bên ngoài là thầy tu, nhưng mà cái tâm bên trong là ma rồi. Nên ta gọi là ma tham. Thành ra ma ở trong lòng chúng ta đó, gọi là ma tham. Cái thứ hai người ta gọi là ma, nhưng mà bực tức, buồn phiền. Cho nên những người tu đó mà còn bực tức, còn buồn phiền đó, ta gọi đây là ma. Tại ma không phải là cái thân này là ma, nhưng mà ma là cái tâm chúng ta bên trong là ma. Cho nên ma sân, ma sân tức là ma bực tức buồn phiền. Thành ra người tu mà còn bực tức buồn phiền, cái người tu mà còn ham muốn thì cái này là ma rồi. Thành ra cái hình thức bên ngoài là người tu, nhưng bên trong là ma. Cho nên cái người này tu đó, nó tu suốt đời rồi đó, thì tới cuối cùng thành ma thôi, chứ không thể thành Phật được. Đây sao Đức Phật diệt độ nó có cái hiện tượng này. Thứ ba nữa là ma ngu si. Ma ngu si tức là đầu óc thì đần độn. Cho nên cái này chúng ta thấy rất là rõ nữa. Những người tu hành mà thường hay bị quỷ ám, bị ma dẫn đường, cái này rất nguy hiểm. Người ta gọi là ma dựa, quỷ ám, rất sợ cái này. Tính những người này cũng tu, mà sao? Cái khi tới cái giờ nghe pháp, tới cái giờ tụng kinh, thì lúc bây giờ những người này bị ma ám rồi, cho nên không nghe được. Cố gắng nghe mà nghe không được. Thành ra tụng kinh cố gắng mở mắt ra mà nhìn chữ để đọc, nhưng mà mở không được, không thấy đường. Tức là ngồi, nhưng mà ngủ từ ở trong ruột ngủ ra, phải không? Cái này là ma, ta gọi là quỷ ám chúng ta. Đây là những cái trường hợp mà ta gọi là ma. Đấy. Cho nên sau khi Đức Phật diệt độ rồi đó, thì hay bị cái trạng thái này. Thì khi có Đức Phật còn tại thế đó, thì cái quy lực của Đức Phật mạnh quá, cho nên ma không xuất hiện được, không ám được. Nên trên cái bước đường tu hành này, chỗ này rất là quan trọng. Nên các Phật tử khi mà tu hành đó, mình đi tới một cái chùa nào đó mà mình vào đó tu cũng chùa, nhưng mà cái chùa đó là người ta tu thiệt, và cái chùa đó có lực Phổ Hiền Gia Bị tới đó, thì cái chỗ này nó thanh tịnh, nó trang nghiêm. Còn cái chỗ nào mà bị ma dựa vào rồi đó, thì biến cái chỗ đó nó khác đi. Thế nên cũng chùa, nhưng mà các Phật tử thấy những cái chùa đó, ta vô ta thấy họ, họ mê tín, họ lên đồng, phải không? Bị ma nhập ấy. Đây là trên bước đường tu đó chúng ta thấy. Thành cái hình thức là chùa, hình thức là ông thầy tu, nhưng mà thiệt ra nữa, những ông thầy tu này là những người mà bị ma nhập vô hết rồi, ở trong lòng. Cho nên ta cẩn thận. Thành ra ta vô đó ta có cảm giác gì? Ta đang cảm giác hơi rùng mình, ớn lạnh, sợ. Đây, cái chỗ này có chuyện. Vì thường á, cái cảnh giới này nó thường hay tạo thành cái cảnh giới âm u. Cho nên ma nó thì rất sợ ánh sáng. Cho nên nó phải tạo cái cảnh âm u chút. Đèn thì mờ mờ thôi, chứ không cho sáng. Thành ra đèn thì mờ, mà cái chỗ đó thì đèn nó mờ, mà không khí thì nó ớn, cho nên vào đây ma dễ dựa chỗ đèn đó. Cho nên khi mà thầy xây dựng cái đạo tràng này, tạo cái điều kiện tu cho các Phật tử, thế nên chùa mình nó có khác hơn các chùa khác. Hai cái điều quan trọng nhất là ánh sáng và không khí này. Cho nên đối với thầy là ánh sáng và không khí là quan trọng nhất. Tại vì ánh sáng và không khí thì cái trường hợp này nó ma sợ. Còn tối tâm ẩm thấp á, thì cái chỗ của ma phải không? Đấy. Cho nên tất cả các Phật tử mà mình đi tới những cái chỗ ma mình thấy biết. Cho nên phần nhiều đó, ma là thường thường ở trong hang động. Tại sao vậy? Hang động mới có cái điều kiện âm u. Nên âm u, ẩm thấp, tối tăm, lạnh lẽo. Cho nên vào đó để tạo thành những cái thế mà ớn sợ. Từ cái chỗ chúng ta ớn sợ đó thì ma mới có thể vô ta được. Nên trên bước đường tu chúng ta biết. Thì lúc bây giờ đó, Ngài Phổ Hiền á, Ngài mới phát tâm. Ngài bảo rằng sau khi Đức Phật diệt độ rồi, mà nếu người nào muốn tu theo kinh Pháp Hoa, tức là muốn đi theo con đường của Đức Phật á, mà những người đó nó thường bị chúng ma nhiễu hại. Ma này là ngoại ma phải không? Thành ra ma này ngoại ma này. Đương nhiên người quyết tâm tu thì vấn đề nội ma chúng ta diệt rồi. Cho nên cái căn bản nhất á, muốn tu theo kinh Pháp Hoa, Đức Phật đó là không tham, không giận và không si mê. Cho nên nó không bị tụi nó kéo được. Ba cái này là ba cái căn bản. Cho nên người mà tham là bị nó dụ dỗ. Còn cái người mà bực tức thì bị nó kích động. Còn cái người mà si mê thì cái trường hợp này nữa, nghe người ta nói cái gì nghe hết, tin hết. Ba cái này ba cái mà nguy hiểm nhất. Người mà có cái tâm như vậy đó, tham lam, bực tức và si mê là những người đó sẽ bị ma dựa dễ lắm. Nên đó, khi mà thầy lập đạo tràng, thầy thấy nó có hai hàng người. Cái hàng người thứ nhất là khi mà đi vào đạo tràng nghe kinh hay là tụng kinh, trong lòng họ hoan hỷ. Thế nên họ cảm thấy vui và thấy khỏe ra. Thầy biết cái người này có căn lành, cái người này được Phổ Hiền Bồ Tát lực gia bị tới. Đây là một cái việc mà rất là quan trọng. Cho nên có một cái lực Phổ Hiền gia bị tới được cho ta nữa, thì chính trong lúc đó nữa, sức khỏe ta không có, nhưng mà trong lúc ta tu như vậy đó, ta thấy khỏe mạnh ra. Còn những người đó mà bị ma dựa đó thì sao? Ở ngoài thì họ nói năng đủ thứ chuyện hết, nhưng mà cái khi đi vô tụng kinh coi như chết rồi vậy đó, coi như cái xác không có hồn nữa. Thế nên tụng kinh không được, lại Phật không được. Nhưng mà xong rồi ra ngoài nữa thì thôi, dụm năm dụm ba nói đủ thứ chuyện hết, phải không? Cái này coi chừng ta lạc vô thế giới mà. Đấy. Cho nên cái khi mà chúng ta tới chùa nữa, đặc biệt nhất là chùa này nữa, là thầy loại trừ cái này, cái ngoại ma này cố gắng ngăn cản. Nên chùa mình đây không phải là cái chỗ tham quan, không phải chỗ tham quan. Đây cũng không phải cái chỗ buôn bán nữa. Cho nên không có tham quan, không có buôn bán. Cho nên cấm là không được dụm năm dụm ba để nói chuyện này chuyện khác. Mà nhất là trong mùa gia hành này chúng ta nữa. Cho nên Đức Phật dạy mình á, khi mà Đức Phật còn tại thế, Ngài dạy sao? Luôn luôn ở trong lòng mình á, mà muốn tu hành theo Phật và muốn thành Phật á, thì ở trong tâm luôn luôn giữ sáu niệm ấy, và lục niệm. Đây là Phật giáo nguyên thủy. Cho nên khi mà Đức Phật còn tại thế là Ngài dạy tất cả các tăng ni chúng ta đó, trong lòng mà chỉ nghĩ tới sáu việc thôi, chứ không được nghĩ cái gì khác hết. Hãy nghĩ cái gì khác đó, coi chừng bị quỷ ám. Đó là ở trên bước đường tu đó. Nên cái thứ nhất là gì? Ta nên luôn luôn nghĩ tới Phật. Tại vì ta có nghĩ tới Phật đó, thì Phật mới hộ niệm ta được. Tại khi mà ta nghĩ tới Phật thì Phật hộ niệm tới cho ta, hộ niệm tới cho ta. Cho nên thiệt ra là sức khỏe ta không có, mà trong lúc đó ta vẫn cảm thấy khỏe mạnh. Đây là nhờ Phật hộ niệm. Phật lực gia bị tới cho người ta khác. Cái thứ hai đó là khi mà Phật lực gia bị tới đó, làm cho cái tâm chúng ta sáng lên. Thay vì bình thường chúng ta không biết đâu, nhưng mà cái khi ta nghĩ tới Phật, Phật nghĩ tới ta nữa, thì cái trường hợp này tâm chúng ta sáng lên. Tâm ta sáng lên để làm gì? Ta không bị ma dụ dỗ, mê hoặc, phải không? Thế nên nhiều người tu mà còn bị cái này. Thế nên nhiều người tu còn bị cái này. Thế nên thầy nhớ vào khoảng độ chừng 40 năm về trước. Cho nên khi mà thầy ra chùa Xá Lợi, thầy thuyết pháp ấy, cho nên thầy gặp một cái ông tới thưa, cái này thầy nói là ma đó, tới nó nói là bạch thầy, bây giờ nó con đang chở một cái xe hàng từ Đà Lạt đi về thành phố, nhưng mà tới Biên Hòa nữa là bị bắt. Cho nên lúc bây giờ nữa, thầy giúp cho con á, mượn 100 triệu rồi đó, để mà con lo cho cái chuyện này, để lãnh cái hàng này ra nó là bán được bao nhiêu triệu đó, phải không? Thì cái phần này nữa con xin cúng hết cho chùa, phải không? Các Phật tử thấy ma dụ. Nếu mà hãy khi mà mình tham khởi lên một chút đó, thì cái này bị nó ám liền. Nhưng mà nhờ trong lòng thầy lúc đó thầy niệm Phật. Thầy nhớ cái lời Đức Phật dạy là luôn luôn niệm Phật chứ đừng niệm cái gì khác. Hãy mà niệm tham á, niệm tham khởi lên á, là mình tham tiền, mình tham danh, phải không? Tham sắc á, tất cả cái này nguy hiểm hết đó. Nên trên bước đường tu đó, thấy cái người tham cái gì đó thì ma sẽ hiện ra cái đó dẫn. Thế nên cái người mà tham sắc thì bị ma sắc dục dẫn, người tham tiền thì ma tiền dẫn, người tham danh thì bị ma danh dẫn. Mà cái này nữa, thầy nói là cái trường hợp mà thầy đã thấy chưa này rồi. Thì ở trong lúc đó thầy, trong lòng thầy, thầy đang niệm Phật, trong lòng thầy đang nghĩ tới Phật. Tức là niệm Phật có nghĩa là nghĩ tới Phật chứ không phải là kêu tên Phật nhé. Tính về sau này một số các Phật tử mình hay lầm cái pháp môn niệm Phật đó, trở thành ra kêu tên Phật, thì cái này hỏng. Thế nên trong lòng mình nghĩ tới Phật thì bây giờ đó Phật huệ rọi vào lòng mình đó, tự nhiên lòng mình sáng lên. Lòng mình sáng lên, sáng lên gì? Để mình nhìn, mình thấy cái thực tế này, để mà mình có cái ứng xử thích hợp. Cho nên khi mà lòng của mình sáng lên rồi, mình không có tham, cho nên nhìn thấy rõ trong lòng anh này là tham là ma, phải không? Nhìn thấy ảnh cái tướng ác ma hiện ra rồi. Thành ra thấy cái tướng ác ma hiện ra rồi, cho nên thầy trả lời một câu đơn giản, thầy nói thầy không có tiền. Anh còn nói thêm câu nữa, nếu thầy không có tiền á, thì thầy có ai có tiền á, thầy mượn không? Thành ra thầy mượn đưa con lãnh cái là đem ra bán được bao nhiêu tiền nữa, con cúng hết cho thầy. Các vị thấy không? Nên phần nhiều người ta tham, người ta chết cái chỗ này. Nếu mình nghe tới tiền bạc, mình nghe tới danh vọng, mình nghe tới cái đó là mình mê, mình tin, mình theo nó một cái đó, là nó dẫn mình đi vô trong cái con đường chết rồi. Đây là cái điều quan trọng nhất. Thành ra thầy mới nói là thầy cũng không biết ai mà thầy mượn, mà thầy từ hồi đi tu đến giờ thầy chưa bao giờ mượn tiền ai hết. Thầy nói thật với các Phật tử, cái này thầy vẫn nói thật đó. Tại vì thầy đi tu là thầy không có mượn, không có mượn nữa. Thầy, cho nên một số mấy thầy đi tu rồi đó mà nghĩ tới cái chuyện mình lo mình cất chùa, mình mua đất, mình gọi là làm Phật sự, tất cả những này mình cần tiền chứ phải không? Nếu mà hãy khởi lên tâm mà cần tiền đó, thì ma tham sẽ tới với mình đây, sẽ tới với mình đây. Này rất là nguy hiểm. Cho nên thầy có những cái người bạn tu, tu thiệt, nhưng mà vì ông này không có cái ý niệm tốt thôi, thành ông cất chùa, muốn cất chùa, cất chùa, cất chùa cho người ta tu phải không? Đây tốt. Nhưng mà khi muốn cất chùa thì sao? Thì phải nghĩ tới đi mua đất. Đấy. Rồi phải nghĩ tới mua vật tư phải không? Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên thường thường hay rơi vô chỗ này, ma dụ dỗ trên bước đường tu, cái này nguy hiểm. Nó dụ mình, đưa mình vô tới chỗ chết thôi. Tại nên ông thầy này sao nói với thầy nữa, nó khi mà tôi tu đó là tôi không nghĩ tới tiền bạc, không nghĩ tới danh, nghĩ gì hết, nghĩ là theo Phật tu. Thì trong lúc đó đó, nhiều người đó tới với tôi và yêu cầu thầy cất chùa, yêu cầu thầy làm cái này, yêu cầu thầy làm cái kia, con sẵn lòng cúng cho thầy phải không? Đây mấy ông thầy này bị ma dụ đấy chứ. Ta nói ma dụ. Đây là trên bước đường tu đó. Tu rồi nhưng mà vẫn bị ma dụ. Mình quyết tâm tu đó. Thì bây giờ nó mới nghĩ tới một cái là có người cúng tiền cho mình mua đất phải không? Thế rồi có người cúng, hứa cúng vật tư nữa đó, để làm chùa nhé. Đây là cái điều quan trọng nhất. Nhưng mà ta biết ta bị lừa, ta bị ma dụ, cái này nguy hiểm. Cho nên cái khi đó nữa là bắt đầu cất chùa lên nữa, thì sao? Cho nên làm một cái chùa là bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu vật tư, nhưng mà nó là ma, cho nên lúc bây giờ nữa, thay vì mình làm cái chùa là 10 tỷ, nó cúng mình chừng 100 triệu thôi phải không? Gài mình vô đó cái mình dính như này rồi. Bây giờ làm lỡ rồi. Làm lỡ rồi cho nên là phải đi theo con đường của ma thôi. Cho nên đi theo con đường của ma đó là bây giờ lỡ rồi cho nên phải xách sổ đi xin phải không? Chứ giờ chẳng lẽ đó mà làm móng rồi không bỏ sao? Cho nên xách sổ đi xin, gặp ai mà xin hết đó. Cho nên gặp ai mà đưa sổ ra hết. Cho nên đưa sổ ra đó, mọi người ta thấy đưa cuốn sổ vàng ra người ta sợ rồi. Ta thấy sổ vàng ta sợ đi mấy ông. Cho nên xin cũng không được. Không được bây giờ mà tham nó nhập vô rồi nữa. Thì lúc bây giờ ông thầy này sao nghĩ tới cái mua vật tư người ta mà mua thiếu phải không? Thành mua thiếu để rồi có tiền trả. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cái này ta lọt vô cái bẫy của ma rồi. Thành là thiếu rồi. Nhưng mà thiếu rồi, tiền nó dồn dập lên, nó chồng chất lên, lọt vô thế giới ma rồi, thì cái này khổ từ cái khổ này sang cái khổ khác. Thành là khổ quá, cho nên cái ông thầy này mà ngã lăn là chết đi. Tức là chết đi. Thì cái bà chủ nợ này đó mới tới thưa với thầy đó. Nói ông thầy đó, ông thiếu con tiền như vậy đó, mà giờ ông chết rồi làm sao thầy? Đây là cái điều quan trọng nhất. Tôi nói ông chết rồi thôi, bây giờ đó bà chỉ còn có một cách đó là bà tới trước trước cái bàn thờ của ông đó, bà khấn mà nó thôi, cái bà ông chết rồi thôi, cho bà cúng cái phần này vô chùa đi chứ hả? Làm sao ông trả? Bà này tức lắm phải không? Thầy nói cái này tất cả nữa, ông thầy này nữa bị ma dẫn, bà nữa cũng là trở thành ma nữa. Tất cả một đám này nữa, thầy cũng ma mà trò cũng ma hết. Ma này là gì? Tức là ma tham, ma si. Sai lầm rồi đó, đau khổ hết. Ban đầu ông thầy này tu đàng hoàng, mà bây giờ nó ra nông nỗi này, rồi khổ quá mà chết đi. Bà này đã cảm thấy đòi tiền không được đó, cũng khổ quá phải không? Cái này rất thành ma rồi, tức là lọt vô thế giới của ma. Từ cái chỗ đó mà cái người này thay vì một Phật tử tốt hay Phật tử bình thường đi, nhưng bây giờ cứ hãy nghĩ tới chùa là nghĩ tới không tốt không? Tức là từ này cái hạt giống Phật bị ung thúi thì bị hư đi. Đây là cái điểm mà quan trọng nhất. Cho nên không được Phật huệ rọi vô, không được Phật hộ niệm, thì bây giờ tâm chúng ta không sáng. Tâm ta không sáng thì ta sẽ làm những cái sai lầm, mà từ cái sai lầm này nó dẫn tới sai lầm khác, mà sai lầm khác nó dẫn tới sai lầm khác nữa. Ta đã tới cuối cùng nữa thì nghiệp cũ tạo nghiệp mới, tội nó chồng chất lên nhau, cuối cùng là phải đi vào địa ngục thôi. Cho nên các Phật tử nên nhớ cho nên. Vì vậy đó mà mình niệm Phật á, mình niệm Phật á để mà mình chặn cái ma này lại đi. Nên Đức Phật dạy mình, tức là nghĩ tới Phật. Tại vì khi Đức Phật còn tại thế, cái quy lực của Đức Phật lớn quá, cho nên ma không dám tới. Ma không dám tới cho nên tất cả những người đi theo Phật ta dễ đắc đạo lắm. Tại nhìn thấy Phật một cái thì tâm mình an lành, nghĩ tới Phật một cái là tâm mình an lành. Còn cái trường hợp mà thấy ma, nghĩ tới ma, thì cái trường hợp này là sanh ra cái tâm ác và sợ. Lần lần mình trở thành ra quyến thuộc của ma. Cho nên thứ nhất là Đức Phật gọi là niệm Phật. Trong lòng mình nghĩ tới Phật để cho lòng mình sáng lên. Thứ hai là gì? Niệm Pháp, tức là nghĩ tới những lời dạy của Đức Phật. Cho nên nghĩ tới những lời dạy của Đức Phật, cho nên trong lúc mình nghĩ tới lời dạy Đức Phật á, thì cái trường hợp lấy cái thực tế này đối chiếu với lời dạy Đức Phật, mình thấy không được, cho nên mình không phạm này. Nên ba cái việc gọi là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, ba cái này là ba cái chính này. Cho nên niệm Tăng là gì? Tức là niệm thanh tịnh. Tức là niệm Tăng có nghĩa là giữ cái tâm thanh tịnh, nghĩ tới hiền thánh Tăng. Đây người tu theo Kinh Pháp Hoa là thường thường ta gọi là linh sơn hội thượng nhất thiết hiền thánh Tăng. Ta nghĩ cái này. Cho nên linh sơn hội thượng tức là ở trên hội Pháp Hoa, hay là trên chân linh của ta, chân tâm ta đó, thì tất cả các vị ở trên đó là các vị thánh đó. Cho nên các vị đó là tâm thanh tịnh, do đó mà ta nghĩ tới các vị đó thì tâm chúng ta cũng thanh tịnh theo. Nên gần cái người mà tâm thanh tịnh thì ta thanh tịnh theo, gần cái người mà tâm sáng suốt thì ta sáng theo. Gần những cái người mà sống lương thiện thì ta cũng lương thiện theo. Ba cái này là ba cái chính. Còn tham sân si thì cái trường hợp này cứ dẫn ta vào đường ma thôi. Đây là trên bước đường tu ngược lại. Cho nên Đức Phật nói là luôn luôn lúc nào cũng nghĩ tới niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng này. Cái thứ tư nữa Đức Phật dạy mình là gì? Tức là nghĩ tới giới luật. Tức là giới luật này đó, mà chủ yếu chỗ này đó là gì? Ta gọi là ngũ giới chẳng hạn. Ta là ngũ giới, ta đáng ta giữ. À, cái này phạm ta không làm. Đây là cái điều quan trọng ta thấy. Đây là điều ác ta không làm rồi. Cho nên nghĩ tới giới, thọ giới nào, giữ giới đó, ta nghĩ tới nó thì đương nhiên ta sống an lành. Còn cái người đó mà không giữ giới, sát sanh hại mạng, gian tham trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu ấy, thì những người này quý vị thấy ngoài xã hội họ là gì? Đây cái thành phần này đó, ta gọi là cái thành phần tệ nạn xã hội, phải không? Cho nên tệ nạn xã hội ta thấy đó. Ta nghĩ người mà uống rượu rồi nó say xưa rồi đó, ăn nói nó không ra sao hết, hành động cử chỉ không ra sao hết, phải không? Cái này thành phần tệ nạn xã hội đấy. Cho nên cái này ta tự ngăn, ta nghĩ tới cái này, ta thấy tới những người mà phạm phải những cái sai lầm này đó, họ ra nồng nổi như thế, ta biết là làm như thế này thì không thể nào mà về với Phật được. Cho nên chỗ này ta hạn chế. Cho nên niệm giới tức là nghĩ tới những lời dạy của Đức Phật đây, mà ta tự giữ mình, ta tự giữ mình. Rồi niệm thí này, niệm thí luôn luôn cứ nghĩ, tức là ai cố ý hay là vô tình xúc phạm tới ta nữa, thì ta thí thì ta bỏ đi, ta cho họ đi. Trên bước đường tu đó, thầy thường hay khởi cái niệm này. Nhưng có một người đã vô tình họ xúc phạm tới mình, biết không? Thì thường thường các Phật tử sao nghĩ mình hay nổi giận vô cớ mà nó nói xấu tôi, phải không? Thế đấy được hợp thật nhé. Nhưng mà mình thấy đó, thôi cái chuyện này cho nó đi, phải không? Thứ nhất là mình thí cho nó đi, hay là mình tha cho nó đi, mình không quan tâm tới chuyện này nữa. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là tất cả mọi việc xấu ở trên cuộc đời này nữa, đây là do cái túc nghiệp của ta. Cho nên bây giờ nữa, sanh trên cuộc đời này ta gặp trở lại đây, cho nên do đó mà chúng ta xả nó đi. Thí có nghĩa là xả, tức là bỏ đi. Tất cả mọi thứ ta thí được hết, ta xả được hết, thì đương nhiên tâm chúng ta an lạc. Ta biết cái này là nghiệp ta mà. Cho nên trên cái bước đường tu hành thấy cái này rõ lắm. Cho nên các cái bậc chân tu, các vị mà đắc quả đó, thường thường họ không có ác nghiệp. Cho nên vì không có ác nghiệp, cho nên tất cả các cái ác không tới. Thành ra thầy đọc ở trong lịch sử, thầy thấy như Ngài Thái Hư Đại Sư chẳng hạn. Cho nên Ngài Thái Hư Đại Sư nó có một cái đặc biệt đó, là Ngài hết nghiệp rồi. Thành ra Ngài hết nghiệp rồi đó, cho nên Ngài tới, Ngài ngồi xuống cái chỗ ổ kiến lửa, biết không? Quý vị dám ngồi không? Thành ra mình nghiệp mình còn nữa, thành ra mình đi gần gần tới cái chỗ ổ kiến thôi, nó cũng bò tới nó cắn mình, phải không? Nhưng bây giờ đó, Ngài Thái Hư tới cái chỗ mà cái ổ kiến lửa này, Ngài ngồi xuống đó đó, ngồi xuống đó im rồi đó, thì mấy con kiến này nó cũng nằm im cho hết, nó không cụt cửa, nó không nhúc nhích, nó không tới nó cắn Ngài nữa. Thành ra Ngài niệm Phật, nhiếp tâm Ngài niệm Phật đó, để mà Ngài độ cho cái đám này. Đây là trên bước đường tu nó lạ đó, nó không cắn, phải không? Hay là cái trường hợp đó, mà cái người này đó, họ không có nghiệp với nó, thì nó không bao giờ phá mình hết. Nên là có người họ nói với thầy nữa, cái người mà ăn thịt chó đó, phải không? Chó nó thấy nó sợ lắm, nó sủa. Còn cái người mà không ăn thịt nó đó, thì trường hợp với mình tới gần nó cũng thấy bình thường. Nó theo cái thói quen là thấy người lạ là sủa, nhưng mà sủa mấy tiếng thôi, rồi coi trở lại thấy cái ông này hiền lành thôi, không quan trái với mình thôi, không sủa nữa. Cho nên có những người thưa với thầy như vậy đó. Cho nên trên bước đường tu đó, tất cả những cái gì nó xảy ra cho mình đó, trong kiếp này đó, mình biết đây là túc nghiệp quan gia, túc nghiệp, cho nên cái này xả hết, phải không? Còn nó vô tình nữa, hay là nó cố ý mà nó hại mình á, thì cái này mình cũng thí cho nó luôn, tức là cho nó đi, phải không? Cho nên lúc nào cũng thí, lúc nào cũng xả, thì sao? Ở trong tâm mình nó lắng yên được. Nên tâm mình nó lắng yên được á, thì nó sẽ kết thành cái quả, mà tâm mình lắng yên thì nó ngang qua tâm của tăng, tâm của hiền thánh tăng. Tây các bực hiền thánh tăng á, thì cái trường hợp này tâm họ yên tĩnh. Cho nên tâm mình mà xả rồi đó, mình lắng yên đó, thì các vị hiền thánh tăng này họ luôn luôn gia bị tới cho mình. Các vị này hiền thánh tăng này gia bị tới cho mình. Mà khi các vị gia bị tới mình thì sao? Tức là trong đời mình sẽ gặp những người chân tu, những người thật học, những người bạn tốt trên cuộc đời này. Đây là trên bước đường tu đó. Nhưng mà tâm mình chưa thanh tịnh thì thường thường mình cứ gặp những người suối dại vậy. Những người suối dại thôi, cái này không. Mà họ suối mình thì rất nguy hiểm. Cho nên trên bước đường tu các vị nhớ phải, tức là niệm tăng là niệm thanh tịnh. Cho nên niệm thí xả đi thì cái trường hợp tâm mới thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh thì nó gần với tâm của hiền thánh. Thì tâm hiền thánh cho nên ta được tham dự vào thế giới của hiền thánh. Nó tham dự bằng cách nào? Tức là tâm ta đã vào thế giới hiền thánh. Thì đây là trên bước đường tu. Cho nên chân linh chúng ta nó hiện lần ra thì này trên bước đường tu. Cho nên niệm thí rồi tới cuối cùng cái trường hợp niệm thiên tức là xả hết. Tức là mọi sự mọi vật trên cuộc đời này nó luôn luôn diễn biến theo cái quy trình của nó thôi, phải không? Nó theo cái quy trình của nó thôi, mình coi như đây là chuyện bình thường. Mà mình không bận tâm gì tới nó nữa. Tốt cũng được mà xấu cũng được. Mọi việc thế này thì giữ tâm mình thanh tịnh. Từ cái chỗ mà tâm mình thanh tịnh này nữa là mình sẽ lọt vào trong thế giới Phật. Mình sẽ đi vào thế giới Phật. Nhưng mà khi Đức Phật còn tại thế đó, người ta thực tập cái này để người ta chứng Niết Bàn hay ta vào thế giới Phật, cái này tương đối dễ. Cho nên ngày nay ta tu đó, nếu mà ta gặp các vị hiền thánh, các vị chân tu đó, thì tâm chúng ta cũng dễ thanh tịnh theo chỗ này. Nhưng mà không bằng Phật. Đây là trên bước đường tu đó. Gặp Phật ta đắc đạo dễ. Nhưng mà bây giờ đó, Đức Phật vào Niết Bàn rồi, cho nên ta chỉ còn cái là nghĩ tới Phật để mà cái tâm chúng ta thanh tịnh. Trên bước đường tu chúng ta đó, kinh nghiệm thầy thấy khi nào khó khăn, khi nào nguy hiểm đó, thì thầy luôn luôn nghĩ tới Phật. Thậm chí đó, bảo là nghĩ tới Phật, nghĩ tới tu hành mà không tiếc thân mạng đó, thì lúc bây giờ Phật phò hộ cho mình. Thế nên mình thoát qua được chứ. Mình thoát qua được tất cả các cái nạn thai, cái nghiệp của mình này thoát qua được hết. Đấy, cho nên cái pháp môn niệm Phật, pháp môn niệm Phật. Rồi đó, cái pháp môn này đó, từ cái pháp môn niệm Phật mà Đức Phật khi còn tại thế. Cho nên trước khi vào Niết Bàn á, thì lúc bây giờ đó, Đức Phật mới giới thiệu cho chúng ta thêm các cái thế giới khác, các thế giới Phật khác. Tức là Đức Phật vào Niết Bàn, Đức Phật ở trong cái thế giới Niết Bàn của Ngài, trong cái thế giới mà ta gọi là cái thường tịch quan tịnh độ đó. Cái người tu pháp qua ta thường hướng tới chỗ này. Cái thường tịch quan tịnh độ tức là cái chân thân của Đức Phật á. Cho nên chúng ta biết là Đức Phật á không có chết. Tức là cái xác thân tứ đại này đó, thì ai cũng chết, ai cũng bỏ hết. Nhưng mà cái chân linh của chúng ta là không chết nữa. Cho nên cái bài nguyện của Kinh Pháp Hoa là chân linh bất tử. Tất cả mọi người chúng ta đây đó, cái chân linh không bao giờ chết. Nhưng mà chết là chết cái thân tứ đại này thôi. Cái thân tứ đại này nó thay đổi theo cái nghiệp của chúng ta. Nếu mà cái ác nghiệp đó thì nó thay đổi thân tứ đại này nó đi theo chiều hướng xấu mà ta cuối cùng ta gọi là địa ngục. Còn cái thân tứ đại này đó, mà nó chuyển biến theo cái đường lối tốt, theo chuyện tu hành ta đó, thì chúng ta lên lần chứ. Thế nên chúng ta lên lần nữa. Đó là trên bước đường tu. Cái chuyển hóa cái này quan trọng. Nó không bao giờ nằm yên một chỗ đâu. Cũng làm con người đó, nhưng mà con người đó hướng thiện thì từ từ họ lên. Ta thấy cái cuộc sống của họ về vật chất cũng như cuộc sống tâm linh của họ thấy lên. Nhưng mà nếu hướng hạ đó thì cũng con người đó, nhưng mà thấy nó tệ lần ra, phải không? Đây là trên bước đường tu đó. Ta nhận, ta thấy cho nên. Cho nên đi về cái hướng mà chân linh này đó, thì đương nhiên trở thành bất tử. Nhưng mà bây giờ nó ở sau khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi, cái thời kỳ mạt pháp á, thì lúc bây giờ đó, ở trên thế gian này quý vị tìm thấy một bậc chân tu, cái này rất là khó. Tìm thấy được cái chỗ mà mình tu được á, cái chỗ này rất là khó. Tại nên chùa thì có nhiều, phải không? Thầy thì cũng không ít. Đó, nhưng mà kinh Lăng Nghiêm lại nói tà sư thuyết pháp như hằng sa, cái này nguy hiểm vô cùng. Ta đã nói nó pháp, nhưng mà những cái pháp này để dẫn người ta tới đâu đấy? Đó, cho nên lúc bây giờ nữa, Đức Phật mới giới thiệu cho chúng ta một cái thế giới gọi là thế giới cực lạc. Ta nói thế giới cực lạc, nó giờ có Đức Phật A Di Đà ở bên thế giới cực lạc phương Tây á. Cái này là từ đầu là cho nên cái thế giới cực lạc ở cách chúng ta đây 10 muôn ức thế giới này có một thế giới cực lạc, mà ở đó có một cái Đức Phật làm giáo chủ tên là Phật A Di Đà. Cái Phật A Di Đà, Phật A Di Đà là có 3 cái đặc tính. Tên là thứ nhất là trí tuệ gọi là vô lượng quang, thứ hai là thọ mạng vô lượng, tức là sống lâu. Tại Đức Phật Thích Ca nói là Đức Phật A Di Đà thành Phật trước Đức Phật Thích Ca là 10 kiếp, nhưng mà hiện giờ đó Đức Phật Thích Ca vào Niết Bàn mà Phật Di Đà vẫn còn đang thuyết pháp nên sống lâu. Cái thứ ba là vô lượng công đức, cho nên ở đó đó tất cả các điều kiện tốt đều có hết. Tại ta ở thế giới ta bà này ta khổ quá, phải không? Ở thế giới ta bà này nè, ta bị cơm ăn áo mặc chỗ ở vất vả, rồi bị những người chung quanh mình, người xấu người ác hết tất cả những cái quyến rũ mình, cho nên mình muốn tu mà tu không được. Cho nên có người tới thưa với thầy, nó con muốn tu mà nó không để cho con tu thầy. Thầy hỏi ai không để cho ông tu? Nó bà xã con không để cho con tu thầy. Con còn nó không để cho con tu, phải không? Phải không? Ở thế giới này là vậy. Thế giới ta bà này vậy. Cho nên lúc bây giờ người ta nói là con là gì? Là quan gia, phải không? Con mình là quan gia. Quan gia trái chủ, cho nên sanh vô đây để báo mình đây. Cho nên thường là cái này là ác nghiệp của mình ta. Cho nên sanh trở lại đây để chịu tất cả những này, sợ, sợ này. Bây giờ đó, ở bên thế giới cực lạc Đức Phật A Di Đà thì sao? Ngài nó ở bên đó đó là không có cái tên ba đường ác, mà cũng không có người mà tham lam, không có những người mà bực tức, mà không có người si mê. Đây thì trở lại cái căn bản Đức Phật cũng dạy chúng ta giống này. Ta là ở đây nếu mà ta không tham lam, ta không bực tức và ta không si mê nữa, thì không ai cám dỗ ta được hết. Ta vẫn tìm cho ta cái thế giới an lành được. Cho nên ở đây trở thành cái tiểu tịnh độ đi. Ở đây ta trở thành cái tiểu tịnh độ. Vì vậy đó mà những người tham lam, những người mà hung dữ đó, tới đây đó, thầy đã nhờ 2 ông Kim Cang mật tích ở trên chùa này đưa nó đi giùm thôi. Đấy, đưa nó đi giùm thôi. Đây là thật, thầy không đuổi đi, nhưng mà giao mấy ông nó đuổi đi, phải không? Đấy, cho nó đi. Những người nào mà muốn tu hành, muốn giữ tâm cho thanh tịnh, muốn đi theo con đường của Phật á, thì ở đây tôi sẵn lòng tiếp đón này. Đây là trên bước đường tu. Cho nên đây cái đạo tràng của mình đây rất là đặc biệt. Đấy. Nên thầy nói là chùa mình không tiếp khách tham quan, phải không? Đấy. Thế nên nhiều công ty du lịch nó tới, nó chùa thầy đẹp quá, sao thầy không cho khách tham quan tới? Thầy nói thôi, cái chỗ này chỗ để cho người ta tu, phải không? Thế nên khách tham quan tới, tham quan là khác rồi, còn tu là khác rồi. Cho nên đi vào chùa này thì cái việc đầu tiên là thầy nói là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên này này. Cái này là căn bản. Nhưng mà cái đoàn khách tham quan thì quý vị thấy sao? Ồn ào, phải không? Ồn ào ấy. Thế nên thầy thấy ngay như cái tham quan á, mà cái hành hương đó mà thầy cũng ngại nữa. Cho nên nhiều thầy nói với thầy đó, thôi đầu năm để cho họ đưa đoàn hành hương tới đây thăm. Thầy nói cái nguyên tắc ở đây là phải vậy đó. Tức là tới thì yên lặng thì tới. Tức là tất cả mọi người tới đây á, thì phải là yên lặng, chứ không được ồn ào. Thế nên không được nói chuyện. Thành ra mấy thầy nói thôi cũng không được. Đây là trên bước đường tu ta đó. Cho nên tâm chúng ta thanh tịnh, cái cảnh chung quanh nó thanh tịnh, hai cái này nó tác động với nhau đó, thì nó làm cho chúng ta thanh tịnh, thì nó thành cái tiểu tịnh độ ở đây rồi. Tại hoàn cảnh thanh tịnh này đó, thì chúng ta mới tâm thanh tịnh được. Mà tâm thanh tịnh này chúng ta mới hướng về thế giới cực lạc được. Mà hướng về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà thì nó tốt hơn cái thế giới mà chúng ta đang sống này chút. Cái này là tiểu tịnh độ. Qua bên kia mình có cái đại tịnh độ. Rồi từ ở trong cái đại tịnh độ kia đó, mình mới hướng ngược trở về đó, thường tịnh quang tịnh độ đó, thì đây là thế giới của Đức Phật Thích Ca. Cho nên người mà tu theo kinh Pháp Hoa, người ta có thể đi thẳng từ thế giới Ta Bà này, đi thẳng vào thường tịnh quang tịnh độ để người ta gặp Đức Phật Thích Ca. Cho nên bảo rằng Đức Phật không có nhập diệt. Đây cái người tu hành cao đó, người ta thấy Đức Phật không nhập diệt. Là tại sao vậy? Vì tâm ta thanh tịnh, cho nên nó gắn kết với thế giới thanh tịnh. Thì trong thế giới đó đó, chỉ có Phật và các vị hiền thánh thôi, chứ không có chúng sanh. Cho nên trong đó không có người nào tham lam, ích kỷ, hung dữ và si mê. Cho nên tất cả những người này đó, họ đều hiểu nhau hết. Do đó họ yên lặng được. Yên lặng là tại vì hiểu nhau hết rồi, cần gì nói. Phải không? Ta đã ở đây vì các Phật tử không hiểu cho nên Thầy phải giải thích, gọi là thuyết pháp. Cho nên Đức Phật là thuyết pháp ở trong thiền định cho các vị thánh tăng. Phải không? Cho nên thuyết pháp trong thiền định cho thánh tăng. Nhưng mà thuyết pháp bằng ngôn ngữ là cho phàm phu. Tức là những người mà không nghe được pháp là vì tâm không thanh tịnh. Cho nên Đức Phật mới hiện thân trên cuộc đời này mà thuyết pháp giáo hóa. Còn những người tâm ta thanh tịnh thì tâm ta đi thẳng vào vào thế giới tâm của Đức Phật rồi, thì cái này có cần nói không? Cho nên hai người mà đã hiểu nhau rồi nữa thì có cần nói chuyện nữa không? Đấy, trên bước đường tu chúng ta đó. Cho nên thế giới cực lạc đó, là thế giới ta gọi là tịnh độ. Cho nên tâm thanh tịnh và thế giới đó thanh tịnh, tức là tự hiểu nhau. Cho nên những người nào mà tâm họ thanh tịnh mà muốn cầu thanh tịnh á, thì thường thường khi mà họ tới đây, họ thấy cái cảnh mình thanh tịnh quá, thế nên chùa mình thanh tịnh quá, cho nên họ thích yên lặng, tìm một cái chỗ nào đó ngồi niệm Phật, hay là đi kinh hành vòng vòng, thế nên để niệm Phật. Thì cái trường hợp này nữa là thế giới thanh tịnh và tâm thanh tịnh thích hợp nhau. Còn ngược trở lại nữa, nếu mà cái người mà cái tâm không thanh tịnh á, thì họ tới cái chỗ này họ thấy sao? Buồn quá, phải không? Tức là chùa mình vắng vẻ quá, buồn quá. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nếu mà chúng ta muốn tu á, thì chúng ta tìm cái chỗ yên tĩnh mà ta niệm Phật. Ta niệm Phật á, để ta kết nối với thế giới chư Phật. Từ kết nối thế giới chư Phật đó, đó mà nó liên kết được ở trong mười phương. Cái này là thế giới của tâm. Thì ở trong 21 ngày tu ở đây đó, thì Thầy mong tất cả các Phật tử đạo tràng chúng ta đó, ai về đây tu đó, thì từ khi bước chân vào chùa cho tới khi mà mình ra mình đi về đó, thậm chí mình về tới nhà đi nữa đó, mình cũng vẫn giữ trong tâm mình luôn luôn niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng đó. Để Phật phò hộ tới cho mình được, để chư Tăng đó, gia trì cho mình được, mà tất cả các cái chướng ma này nó không thể hiện ra, không thể phá mình được, không có trở ngại mình được. Mà nếu quý vị làm đúng như vậy đó thì tạm thời mấy con ma nó không phải gian ra. Cho hồi nãy đó bà xã không cho tu đó, bây giờ bà sao? Bà biểu thôi ông đi chùa tụng kinh đi, phải không? Này khác chứ, có những người này khác. Cho nên mấy đứa con cũng vậy. Tại vì khi mà mình tu được rồi, có Phật hộ niệm tới rồi đó, nó hóa giải hết cái này. Những người mà bạn xấu á, thì họ sẽ tránh xa. Và những người bạn tốt họ sẽ tìm tới mình. Đây là trên bước đường tu. Ai được Phật hộ niệm thì người đó sẽ có hiền thánh gia trì, bạn bè tốt phải tới. Còn những người xấu đó không thể tới được. Thì trong 21 ngày này đã tất cả các Phật tử cố gắng để mà chúng ta về chúng ta tu. Thì mỗi tuần á, thì thứ ba thứ năm và Chủ nhật á, thì thầy giảng ở đây. Sau khi thầy giảng xong đó thì chúng ta tụng một thời kinh rồi chúng ta mới về tu ở đây. Thì bây giờ ở đây đó, bữa nay là cái ngày đầu mà nó cái ngày vía của Đức Phật A Di Đà. Thì bây giờ là tất cả các Phật tử chúng ta đó có thể ở đây chúng ta tụng thời kinh, hay là ra ngoài chỗ cái Đức Phật Di Đà đó tụng thời kinh Di Đà rồi chúng ta hãy về. Bây giờ tất cả các Phật tử muốn ngồi đây tụng hay muốn ra ngoài kia? Là bây giờ ai muốn ra ngoài kia tụng đưa tay này coi được mấy người. Đây là ra ngoài cái vườn Di Đà để tụng phải không? Ra vườn Di Đà để tụng. Thì như vậy là cái số mà muốn đi đó thì đông phải không? Thì sau khi thầy giảng xong đó là quý vị nghỉ một chút xíu rồi đó, mình sẽ yên lặng mình đi ra chỗ cái điện Di Đà đó, rồi mình đem chuông mở ra ngoài đó mình tụng một thời kinh Di Đà, mình niệm Phật. Nếu ai có thể được đi kinh hành xung quanh đó rồi hãy đi về. Rồi cho tới cái ngày Chủ nhật này đó là mình cũng hoàn kinh Di Đà ở ngoài đó. Cái bữa Chủ nhật á, Chủ nhật tới này đó thì 2 giờ chiều thì mình tụng kinh Pháp Hoa trên chánh điện, xong rồi đó 3 giờ đó mình ra ngoài kia đó mình tụng kinh Di Đà, mình hoàn kinh để mình lễ Đức Phật Di Đà để kết duyên ở thế giới tịnh độ. Nếu mà ở trong kiếp này mình chưa thành Phật được đó, thì tái sanh lại mình sanh qua thế giới cực lạc, ở bên đó dễ tu hơn phải không? Tại bên đó nó là nó không có ba đường ác, và bên đó không có người nào tham hết, cho nên mình không sợ ma dẫn. Tại cái dòng đai kim cang giữ kỹ lắm, cho nên ma không vô. Tất cả cái thế giới của Đức Phật là ma không vô được, cái lực Đức Phật mạnh. Còn mình ở đây thì thôi, chỉ nhờ các cái lực kim cang thôi, giữ được tới mức nào thì giữ. Nhưng mà tất cả các Phật tử mình phải tự giữ mình để tu. Thế nên ai có kêu mình tới muốn nói cái gì đó mình không nghe, niệm Phật thôi. Bây giờ vô đây là ta chỉ niệm Phật, ta tu. Xin đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh.